Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm 2006. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Từ thắp đuốc mà đi. Xin quý vị vỗ tay một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, từ thắp đuốc mà đi, đó là tiếng kêu gọi tha thiết nhất của Đức Phật. Trong giờ phút Niết Bàn, Ngài dặn dò hạng môn đệ. Sau khi Như Lai vào Niết Bàn, trước là phải lấy giới luật làm thầy. Và sau đó là phải tự mình thắp đuốc mà đi. Trong chiều hướng thắp đuốc mà đi, trong phạm vi bài pháp này và trong bối cảnh hiện tại, như một sự đánh thức tuệ giác của chính mỗi người chúng ta. Trước khi thảo luận thêm về ý nghĩa từ thắp đuốc mà đi, xin mời đại chúng vỗ tay. Vỗ tay khi thầy hát. Dậy mà đi ơi, dậy mà đi, dậy mà đi thắp đuốc lên mà đi. Dậy mà đi mang sứ mệnh con người, dậy mà đi mang sứ mệnh tuyệt vời. Giác ngộ nhân quần, giác ngộ chúng sanh, cho mọi người đạo quá viên thành. Dậy mà đi ơi, dậy mà đi, dậy mà đi thắp đuốc lên mà đi. Dậy mà đi ơi, dậy mà đi, dậy mà đi thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc lên mà đi. Đây là lời nhắc nhở hết sức là quan trọng, không phải chỉ riêng cho Phật tử tại gia mà cả đệ tử xuất gia của Đức Phật, cũng không phải chỉ riêng đối với đệ tử xuất gia mà còn cho hàng đệ tử đã từng chứng thánh rồi nhưng mà chưa phải đó là quả vị rốt ráo. Nói chung là đệ tử của Đức Phật khi không còn bóng cây đại thọ để mà nương nhờ thì phải tự mình thắp ngọn đèn trí tuệ của chính tự thân để mà đi. Là đệ tử của Đức Phật, cho dù là xuất gia hay là tại gia cũng được, tất cả chúng ta đều coi như con một nhà. Đó là tăng thân, một tổ chức sống hòa hợp. Tuy vậy, đại thể có thể chia ra làm hai loại lớn. Hạng người siêu phàm nhập thánh, đó là hạng người đã dứt hết mọi mê hoặc, chứng được chân như. Còn một loại nữa là phàm phu, tức là con người ở trên thế gian. Tuy là tu, tuy là biết đạo lý, tuy là thực hành đạo giải thoát, nhưng mà trong đó vẫn còn tham sân phiền não kiết sử, còn nhiều thứ. Hứa hẹn là sẽ từ bỏ để mà tiến đến quả vị thánh như những vị đã từng chứng quả vị thánh. Nói chung người ta coi bậc thánh là bậc đáng sùng kính, còn phàm phu thì kém hơn. Do đó ngày nay có nhiều người mặc dầu cũng biết đạo, cũng thực hành đạo, nhưng mà dầu sao đi nữa bản ngã chưa bỏ hết. Thành ra vì vậy những người này vẫn cứ tự xưng là chứng thánh để mà nâng cao giá trị của mình, nhưng là người Phật tử có tu, chúng ta không những không khoe khoang mà chúng ta phải học hành khiêm cung. Theo quan niệm của thế gian, người ta thường lấy thường trí để so sánh với bậc hạ căn thấp trí. Hạ căn thấp kém đương nhiên là không thể so sánh với bậc thượng căn thượng trí. Hạ căn tuy là không bằng thượng trí, nhưng mà cả hai đều có một cái điểm chung, đó là điểm khó thay đổi. Nhưng đối với bậc thượng căn thượng trí, bậc thượng trí không thay đổi là tại vì những hạng người này có trí tuệ cao và họ biết được họ đã và đang làm gì, biết nhận thức chính xác mọi xử lý, quyết không quay gót theo người, và người không chấp nhận những điều mà người đặt điều kiện một cách dễ dãi mà có thể dựa vào trí tuệ của mình. Kiên định hành động theo sự hiểu biết và sự điều khiển của chính mình, đồng thời cũng nhận thức không lay chuyển ý chí, không thay đổi phương hướng của các bậc đó được, cho dù người đó là ai, cho dù là tiền tài danh vọng ở trong địa vị, cũng không làm cho những người trí này thay đổi được. Đó là cái không thay đổi của bậc thượng căn thượng trí. Khi mà nói tới những bậc thượng căn thượng trí thì chúng ta có nhiều khi cũng cứ nghĩ là mình không bằng ai, rồi chúng ta đâm ra có một tư tưởng tự ti, không tin tưởng vào cái khả năng của mình. Tuy nhiên đối với những người mà hạ căn hạ trí, tuy là trí tuệ có thua kém bậc thượng căn thượng trí thật, nhưng mà dầu sao đi nữa chúng ta cũng phải có một cái tự hào, chúng ta cũng có một cái sức kiên trì khó thay đổi. Đó là tính chất thuần phát của họ. Thành ra vì vậy nếu trong đại chúng những ai là cái người có đủ thiện căn thiện duyên, được coi là hàng thượng căn thượng trí, thì cũng nên tự mừng là mình có đầy đủ duyên. Nhưng mà nhớ một điều, không nên tự mãn. Còn nếu đối với bậc mà hạ căn hạ trí, cũng không nên vì vậy mà chúng ta tự cho là thấp kém thua người, mà chúng ta phải vui mừng là chúng ta có được cái địa vị như vậy, và chúng ta có một sức kiên trì không thay đổi. Đó là cái bản tánh thuần phát của mình. Đối với người được coi là hạ căn hạ trí, họ có một cái tánh cách thuần phát của họ. Đó là lý do mỗi khi mà được những bậc thầy hướng dẫn hay là những người bạn thiền tri thức chỉ bảo, bảo họ làm thế nào thì họ kiên định làm theo như thế đó. Chúng tôi đã từng gặp nhiều Phật tử lớn tuổi, chữ đọc không được, viết không xong, nhưng mà có một điều, kinh kệ lại thuộc rất nhiều. Ở chỗ là khi nghe các thầy bảo học cái gì là ráng học thuộc cái đó. Quý vị cứ thử tưởng tượng là một người chưa bao giờ biết chữ, chưa bao giờ biết đọc chữ, nhưng mà chú Đại Bi cũng thuộc, kinh Di Đà cũng thuộc, kinh Phổ Môn cũng thuộc. Trong khi đó nhiều người đọc chữ róc rách mà họ tới chẳng nhớ chuyện gì cả. Tính cách thuần phát của họ là một cái điều giúp cho họ đạt tới cái mục đích. Mặc dầu không biết chữ, xem ra rất là hiền hòa, chất phác, nhưng mà nếu nói với họ rằng cụ cứ ráng niệm Phật thì Phật sẽ rước cụ về Tây Phương Cực Lạc, là họ chắc chắn niệm. Nhưng mà ngược lại, có những người tự cho mình là giỏi, tự cho mình là thượng căn thượng trí, nhưng mà chẳng tin, không biết Đức Phật A Di Đà là ai. Có nhiều người được coi là trí thức nhưng mà không bao giờ biết lại Phật. Thực sự cái loại trí thức này cũng nguy hiểm, chất phát như các cụ vậy mà một hai con Đức Phật, một con Đức Phật, hai con Đức Phật hướng dẫn các cụ làm cái gì là các cụ làm được cái đó, và tin tưởng rằng mai kia mốt nọ sau khi mãn phần ở trên cuộc đời này sẽ được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Biểu niệm Phật một ngày bao nhiêu là niệm bấy nhiêu. Hiền hòa chất phát thương là như vậy. Cho nên đó là kiên định của những người hiền hòa chất phát. Chúng ta không thể coi thường, không thể nói là thượng căn thượng trí mà là sớm thành Phật, mà là hạ căn hạ trí không có khả năng thành Phật. Tất cả những sự hướng dẫn đối với những người được coi là hạ căn hạ trí, vậy cái gì họ tin tưởng giữ chặt cái tôn chỉ đó, không ai có thể lay chuyển hoặc là thay đổi được. Đó là cái bất di bất dịch của những người hạ căn thấp kém. Với những người hạ căn thấp kém như vậy, phải nói thật là hiếm hoi mà thật là quý. Chúng ta có thể tìm Phật, tìm Bồ Tát ở trong những lớp người này. Từ khuynh hướng này, đối với những ai mà dễ dàng thay đổi nhất, bấp bênh nhất, thì loại người này không phải là bậc thượng trí mà cũng không phải là bậc hạ ngu. Những người này là những người mà lòng dạ như là cây cỏ đầu tường, gió lay động, giống như ngọn cỏ gió đùa. Đùa hướng nào là chạy về hướng đó, nay trụ nơi này, mai trụ nơi khác, không yên một phần. Thì cái loại người này cũng khó mà hướng dẫn. Hôm nay nói về đạo Phật tốt, thì chúng ta thấy những hạng người này là tin tưởng thờ Phật. Nhưng mà một khi nghe người ta nói là đạo Phật xấu, đạo Phật không có bằng những cái tôn giáo khác, thì họ không ngần ngại bỏ đạo của mình mà chạy theo những tín ngưỡng khác. Những người này thực sự khó mà hóa độ. Nếu nằm trong trường hợp của những bậc được coi là thượng căn thượng trí, kể như cũng dễ hóa độ. Mà nằm trong bậc hạ căn hạ trí cũng dễ hóa độ. Còn hạ người mà lưng chừng này, cái bằng ngọn cỏ gió đùa đó, khó mà hóa độ. Tại vì mình không biết họ muốn cái gì, tại vì họ có trụ ở đâu để mà mình hướng dẫn đâu. Cứ lang thang như vậy, rồi khi nói tốt thì mừng, mà thấy xấu thì buồn. Có rất nhiều người cũng rất là dễ thương, chưa bao giờ tới chùa, nhưng mà chuyện vừa chùa cũng hay. Là bởi vì sao? Qua trung gian cứ hỏi người này, hỏi thăm người nọ, mà cái người mà cho tin tức đó, nếu thương thì chùa đỡ, mà nếu ghét thì chùa mệt. Nếu thương thì nó tốt cho chùa mình, nếu ghét thì thôi, chùa không có chỗ để mà nói. Bởi vậy mới là khổ. Trong chiều hướng này, chúng ta là người Phật tử, học hỏi giáo lý, chúng ta đừng học cái kiểu này, học qua kiểu trung gian, cái bằng học hàm thù đó. hay là kể cả đi chùa Hàm Thủ đó, cũng là mệt. Đi chùa Hàm Thủ có nghĩa là mình chưa bao giờ bước chân tới chùa, nhưng mà cứ hỏi bạn bè qua cái sự sinh hoạt của chùa. Ngay cả có nhiều người á còn đi tu Hàm Thủ bằng cách là hỏi bạn bè của mình bữa nay ở chùa tu như thế nào, tụng kinh gì, niệm Phật được bao lâu. Nếu mà tu kiểu Hàm Thủ này thì cũng phải nói là khó mà thành đạo được. Là người tu chúng ta thừa nhận có nhiều khi với cái đức tánh khiêm cung có thể tự nhận mình là người trí tuệ kém. Thực sự nhận mình trí tuệ kém chẳng qua là tự mình khiêm cung. Nhưng mà những người nào mà nói được như vậy phải biết rằng người đó không phải là người ngu. Những người mà nói như vậy không phải là những người kém cỏi, là tại vì thường là những người hiểu biết nhiều, có trí tuệ cao, không bao giờ họ biểu lộ cho người ta thấy họ là người đại trí tuệ. Chính vì vậy đó mà chúng ta phải hiểu là đại trí nhược ngu. Có nghĩa là bậc đại trí giống như những người ngu đần. Là bởi vì khi nói ra một vấn đề gì, họ thông suốt hết cả. Cho nên có nhiều người á còn cho rằng là hiền giả quá ngu. Là bởi vì sao? Có những cái nếu mà mình cho là mình có học, mình cho là mình trí tuệ, nói ra một cái gì chúng ta cảm thấy nó không vừa ý là chúng ta cãi. Không vừa ý có nghĩa là chúng ta chưa thấy thấu suốt vấn đề, cho đó là sai hay cho đó là thiếu, cho nên cãi. Nhưng mà đối với người trí, họ quán triệt, chỉ cần khẩy nhẹ hay là chỉ cần một hai chữ mở đầu là họ biết được câu chuyện đó dẫn đi về đâu, và họ thấy ngay câu trả lời, cho nên họ không thèm cãi. Chính vì họ không thèm cãi hay không thèm nói cho nên mình cứ cho họ là cái người ngu đần, nhưng mà thực sự họ không phải là người ngu. Đối với cái loại người là con người phàm phu, nhưng mà chúng ta có thể hiểu về chúng ta, tự nhận xét tuy là một người có học nhưng mà không giống như một Phật tử đúng pháp, do vậy mà chưa đủ những phẩm cách hoàn mỹ của những người tu học. Như vậy nếu chúng ta có một sự so sánh đối với người mà tự cho mình là Phật tử mà mình không làm tròn bổn phận của người Phật tử, trong khi đó những người chưa bao giờ nói mình là Phật tử nhưng mà họ lại làm tất cả những điều gì mà người Phật tử làm. Đó là lý do mà chúng tôi cứ thường nói với những ai mà hỏi: dạ thưa thầy, tại sao á mấy ông linh mục lại bảo rằng là sanh lão bệnh tử, con người trên cuộc đời không ai thoát khỏi, là lời của Đức Chúa nói. Vậy thì Phật nói hay là Chúa nói? Thầy cứ bảo rằng thực ra cái lời nói đó là ai nói cũng được. Nhưng mà nếu chúng ta là Phật tử mà chúng ta không làm tròn những gì mà Đức Phật dạy thì chúng ta cũng không phải là Phật tử. Bây giờ người đó là đạo Cato giáo cũng được, là đạo Hồi giáo cũng được, hay là bất cứ một đạo giáo nào mà họ thấy Đức Phật dạy, họ làm đúng những điều Đức Phật nói thì người đó là Phật tử. Quý vị thấy có đúng không? Chúng ta nhiều khi cũng phải xét lại, đánh giá lại chúng ta có phải là một người Phật tử hoàn mỹ hay không. Nói cách khác, chúng ta tuy là người tu học nhưng mà không phải là người thực hiện đạo hiền thánh một cách rốt ráo thì điều đó cũng thật là hổ thẹn. Trên thực tế, người có chí tu học thì đã là người có chí của đại trượng phu, mà lại có tâm cầu được vãng sanh về Tây phương Cực Lạc thì chắc hẳn không thể là cái người phàm phu bình thường. Do vậy, đối với một người được coi là hạ căn hạ trí nhưng mà có tâm cầu học và có chí, sau khi bỏ nhục thân này muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì người đó không phải là hạ căn hạ trí, người đó không phải là người phàm phu bình thường. Tại vì vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được gặp Đức Phật A Di Đà mà giác ngộ thì chắc chắn không phải là người hạ căn kém cỏi. Do vậy mà đối với một người ít nói, không hẳn người đó đã ngu. Người ta không biểu lộ một cái gì ra để cho mình thấy họ là thượng căn thượng trí, cũng không chắc người đó là hạ căn hạ trí. Chư Thiền Tổ đã đi qua trong cuộc đời là một đệ tử của Phật, phải nói năng khiêm tốn. Điều chắc chắn là chúng ta phải học tánh khiêm cung. Cho nên đến với bất cứ một ai mà còn tỏ cái thái độ không hách trịch thượng thì người đó không phải đệ tử Phật. Điều chắc chắn là như vậy. Hơn nữa, Phật Pháp là không thể nghĩ lường, mà thường thường ở trong Pháp hội, nhất là trong đạo tràng trang nghiêm và thanh tịnh này, ngoài chư thánh chúng hiện hữu ở trên cõi đời này, còn trùng trùng điệp điệp chư thiên văn Bồ Tát, chư vị thiên long bát bộ ẩn hiện đâu đó, họ cùng nghe Pháp, họ cùng tu với mình. Cho nên riêng về thầy Đồng Trung rất là vui, vui vì sự có mặt của đại chúng ở đây, mà cũng vui vì là mỗi lần chúng ta có những khóa tu như vậy, hay là mỗi ngày mà quý thầy tụng kinh hành trì như vậy, đều có chư vị thiên long bát bộ, chư vị từ cảnh giới xa xôi nào đó ẩn mình để mà cùng tu học với mình. Do vậy mà trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không cho phép chúng ta là một con người cống cao ngã mạn. Trong bất cứ một cái lời nói gì đi nữa, khiêm cung vẫn là hay hơn. Thực sự chung quanh chúng ta có chư Phật, chư Bồ Tát chứng minh, chư Thiên Long Bát Bộ ẩn mình tu với chúng ta, nhưng mà với con người phàm mắt thịt chúng ta không thấy được. Và đồng thời ở trong hàng đại chúng cũng có những người thiện tri thức. Cho nên trong bất cứ một môi trường nào, Phật tử tại gia cũng vậy, mà chư tăng ni xuất gia cũng vậy, yếu tố khiêm cung vẫn là yếu tố được đặt trên hàng đầu. Nếu chúng ta là người có sự suy tư như vậy, đứng trước hoàn cảnh, đặc biệt là chúng ta thấy vào cái thời kỳ đạo lý suy vi, chúng sanh đau khổ thì chắc chắn có sự buồn thương và luôn luôn có tâm tư phải làm thế nào để cho đạo Pháp càng ngày càng lan rộng đến tận hang cùng ngõ hẻm, để mọi người cùng thực tập đạo giải thoát với mình. Và cũng có niềm đau, đau ở chỗ là chúng sanh nhiều phiền não, chúng ta cần làm thế nào đó để giúp cho họ phát tâm hướng thượng hướng thiện. Trên thì hoàng dương Phật đạo, dưới thì chúng ta hóa độ chúng sanh là vậy. Sự kiện này ngoài hiện tiền đại chúng ra, chúng ta còn phải có bổn phận truyền đạt đến thính chúng tham dự. Một là những người trên đời lúc bây giờ, tại vì ngoài những người hiền có mặt tham dự trong Pháp hội, còn thấy có rất nhiều tín đồ khác đến tham dự. Chúng ta cũng mong muốn họ cũng phát tâm hướng thượng và hành đạo Bồ Tát như chúng ta. Đó là trong một cái đạo tràng có tu học. Nhưng mà nếu chúng ta sống cuộc sống riêng tư trong gia đình, đương nhiên chúng ta có tiếp xúc với nhiều hạng người. Có rất nhiều người bạn của chúng ta cùng một đạo cũng có, mà khác đạo cũng có. Người ta có khác đạo đó là cái chuyện của họ. Nhưng mà đối với một người Phật tử đã biết tự thắp ngọn đuốc để tự mình đi, thì mình cũng phải nên truyền trao cái ngọn đuốc đó đến cho mọi người. Vì vậy mà chúng ta cũng có bổn phận truyền đạt những gì mà chúng ta cho đó là hữu ích cho cuộc đời đến những người bạn của mình. Điều mà chúng tôi thường nhắc nhở, những người gần gũi với chúng ta rất có thể là chồng, rất có thể là vợ, rất có thể là con cái của chúng ta. Đừng bao giờ vô tình thờ ơ để cho người thân của chúng ta không biết gì đến đạo giải thoát. Đó là cái lỗi của chúng ta. Hiểu được giáo lý giải thoát là một đại phước đức, đại nhân duyên, thì chúng ta cũng phải nên đem phước đức nhân duyên này đến cho người thân của mình. Thành ra vì vậy, nếu có lúc chư vị Bồ Tát phát tâm hóa độ chúng sanh vô cùng vô tận, cho dù là chúng sanh đó có bạc đãi, có ngang ngược, có bướng bỉnh đến cỡ nào đi nữa, thì người thực hành Bồ Tát đạo đó cũng không bao giờ bỏ cuộc. Thì chúng ta đóng một cái vai trò thiện tri thức, phải có bổn phận hướng dẫn người thân của chúng ta. Sự hướng dẫn này nó cũng đòi hỏi chúng ta phát nguyện tự mình thắp đuốc lên mà đi đã đành, nhưng mà chúng ta phải trao ngọn đuốc đó cho người thân của mình. Có nghĩa là chúng ta phải phát bồ đề tâm, phát bồ đề nguyện, lập hành kiên trì. Đến một lúc nào đó người thân của mình hiểu được mới thôi. Đừng bao giờ nói rằng là ông xã tôi ông ghét Phật lắm, ông không bao giờ muốn tới chùa. Hay là mấy đứa con của tôi nó nói rằng là tới chùa để làm gì, có gì vui đâu mà tới. Thực sự đúng, không có cái gì vui ở chùa cả. Tại vì tới mà ngồi nghe kiểu này thì ai mà chịu nổi. Chỉ có những nơi mà disco cha cha bùm bùm cha cha thì mấy đứa nhỏ nó mới thích thôi. Chứ còn mà tới nghe pháp như thế này thì nó không nghe được. Nhưng mà không nghe đó không phải lỗi ở nơi nó, mà tại là lỗi ở nơi mình không dẫn nó đi từ nhỏ. Cho nên bây giờ biểu đi thì trăm lần ngàn lần khó. Là bởi vì có cái gì vui đâu. Vô toàn là những bà già, toàn là những người ngồi một cục để nghe thầy nói không thôi. Ngồi nó chịu không nổi. Nhưng mà chúng ta là một người tự thắp đuốc lên mà đi. Chúng ta là người đã phát bồ đề tâm, phát bồ đề nguyện, thì chúng ta cũng không bỏ cuộc. Cho dù người thân của chúng ta viền đủ trăm lần lý lẽ không chịu đi chùa. Quý vị làm nổi không? Nếu mà chưa nổi thì chắc chắn cũng là chưa nổi thật. Nhưng mà nếu cố gắng cũng sẽ được. Tại vì quả vị Phật là quả vị khó nhất. Mà mình còn nghĩ là một ngày nào đó mình thành Phật, thì chuyện mà hướng dẫn người thân của mình khó thì có khó thật, nhưng mà không bằng làm Phật đâu. Thành ra chúng ta cũng phải kiên trì hướng dẫn người thân của chúng ta cùng có tâm hướng thượng và hành Bồ Tát đạo như chúng ta. Bốn phần chúng ta phải truyền đạt đến thứ hai, đó là người đời sau. Vì giáo lý của Phật là giáo lý cao thâm vi diệu, không những cần tác động đến những tín đồ Phật giáo đương thời, mà còn mong muốn những lời đó tác động đến những tín đồ của các tôn giáo khác ở trong tương lai, và hy vọng họ cũng phát tâm bồ đề như chúng ta. Cư sĩ là chỉ cho những người tu hành tại gia. Tất cả những tín đồ học Phật tại gia, không luận là nam hay là nữ, trước hết cần phải có lòng tin đối với Tam Bảo. Có lòng tin, cho dù là ai có cố tình hay là vô ý xuyên tạc, chúng ta cũng không vì vậy mà thối chí nản lòng. Có rất nhiều người nói rất là dễ thương. Tại vì nghe người ta nói ông thầy này, ông thầy kia như thế này, như thế kia, cho nên con buồn quá con không tới chùa. Người ta nói là cái chuyện của người ta. Còn mình là Phật tử đi tới chùa hàng tuần, mình biết ở chùa có cái gì, Vậy mà người ta chưa bao giờ tới chùa, người ta nói mình cũng cứ nghe như thường. Thì cái lý đó nó đi về đâu? Học học cái kiểu gì đây? Cho nên chúng ta phải tự tin ở nơi mình. Tin những cái gì mắt thấy. Tin những cái gì tai mình nghe. Tin những cái gì mình đã từng kề vai, gánh vác với quý thầy, với tăng thân, với đạo tràng nơi mà mình sinh hoạt. Đừng có nghe cái kiểu như vậy, nghe cái kiểu hàm thụ. Rốt cuộc những người mà cố ý hợp phá mất tâm bồ đề của mình, họ dập tắt ngọn đèn tuệ giác của mình. Vậy thì ai là cái người thua thiệt? Chính mình là người thua thiệt. Cho nên trước hết phải có lòng tin đối với Tam Bảo. Nếu không có lòng tin thì không những không thể hành trì Phật Pháp mà có thể phản đối Phật Pháp. Vì vậy đối với tín đồ Phật giáo, lòng tin là vô cùng quan trọng. Tuy là lòng tin nhưng mà lòng tin có thanh tịnh hay không, đó là vấn đề. Lòng tin mà có thanh tịnh thì cho dù là trời có mưa hay nắng, cho dù là người ta có nói tốt hay là nói xấu về tổ chức của mình, niềm tin của mình vẫn là cái niềm tin. Đối với người có lòng tin không thanh tịnh, mặc dầu cũng mặc áo tràng lam, mặc dầu cũng có pháp danh đường hoàng, nhưng mà khi mà người ta đụng tới tổ chức của mình là mình tự cởi áo đầu hàng bỏ cuộc. Lòng tin như vậy là lòng tin không thanh tịnh. Một lòng tin thanh tịnh tuyệt đối thì gọi là tình tín, là nói lòng tín ngưỡng Phật Pháp rất là thuần khiết, trong đó không nhiễm một tí tư tưởng tà đạo nào, trong đó không dễ gì bị người ta thay đổi định hướng của mình. Điều đó rất khó có thể kiếm được một người như vậy. Nhưng mà những ai đã có được như vậy thì phải tự mừng cho mình. Là tại vì chúng ta là người có tuệ giác. Một khi đối với người, chúng tôi đã từng nói là hạng người ngòn cỏ gió đùa. Nếu mà gặp những hạng người này, chúng ta là cái nơi nương tựa vững chãi cho họ. Không bao giờ bỏ những hạng người này. Đối với những hạng người được coi là ngọn cỏ gió đùa đó, tín tưởng Tam Bảo còn xen tạp nhiều tà kiến, nó không có thuần khiết, rất khó mà tu hành Phật Pháp và đồng thời cũng khó thực hiện được những gì Đạo Pháp muốn trao truyền. Vì lẽ đó mà người Phật tử chúng ta phải có một niềm tin hết sức là thanh tịnh. Chúng ta phải cung kính Tam Bảo, tiếp thụ lời răn dạy của Đức Phật với một lòng tin thuần khiết nhất. Bất luận là chúng ta nghe gì, nếu chỉ nghe mà không xét thì cũng bằng như không nghe. Cho nên ở trong kinh Đức Phật cứ thường nói là một người Phật tử khi mà nghe rồi phải suy nghĩ, suy nghĩ rồi phải thực hành. Tức là văn là nghe, nghe rồi phải suy nghĩ, có là tư, mà tư duy rồi biết điều đó là đúng rồi phải hành. Phải đủ các ba tuệ: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Cầu mong mọi người hoan hỷ lưu ý nghe và thực hành Phật Pháp một cách thực sự. Muốn nghe và thực hành Phật Pháp thực sự, chúng ta phải dùng văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Nếu có thể nghe Phật Pháp với cả ba tuệ thì chúng ta sẽ tiếp thu Phật Pháp. Nhiều khi chúng ta nghe nhưng mà nghe tai này nó lọt qua tai kia, nghe Phật Pháp nhưng mà không nhớ Phật Pháp, nghe chuyện thế gian thì là nhớ chuyện thế gian. Cái đó mới là cái mệt. Sở dĩ mà chúng tôi cứ phải nói đi nói lại vấn đề nghe rồi suy tư và thực hành là bởi vì cửa chính vào đạo vấn đề phát tâm làm đầu. Việc cần kiếp của người tu hành trước hết là phải lập nguyện. Lập nguyện thì độ được chúng sanh, phát tâm thì đạo của chúng ta sẽ thành. Nếu mà như không phát tâm quảng đại, nếu không lập nguyện vững chãi, thì dù cho bao nhiêu kiếp chúng ta tu đi nữa cũng khó có thể mà thoát khỏi luân hồi. Muốn có được một niềm tin cho vững chãi, chúng ta phải nghe. Nghe rồi suy tư. Suy tư rồi tu. Có nghĩa là chúng ta lập nguyện và lập hành. Những người tu học Phật Pháp tất cả đều là những người muốn đi vào đạo. Nhưng mà muốn đi vào đạo Phật thì nhất định phải qua cửa duy nhất. Nó giống như một người mà muốn vô chùa Dược Sư thì phải đi vào một cửa duy nhất mới vào chùa Dược Sư được. Cũng vậy, cửa chủ yếu phải đi qua để mà vào đạo Phật, tức là nghe, suy nghĩ và tu. Sau đó phát tâm, tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình mở cửa bước vào nhà Phật Pháp. Cho nên có câu nói là đường đạo tuy bằng sâm khó dắt, phải do nơi kẻ quyết lòng đi. Thực sự đạo là đó, nhưng mà chúng ta dắt là đối với những người có tâm hướng thường hướng thiện, khó có thể dắt những người không chịu bước vào. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta bỏ cuộc. Nếu mà không chịu vào, tìm cách mình xỏ mũi kéo vô. Xỏ làm sao cho không chạy, để mà kéo họ vô. Chỉ phát tâm mở cửa mới vào được đạo Phật. Vì vậy mà bất kể ở trong kinh điển Đại Thừa hay là Tiểu Thừa, Đức Phật cũng đều chỉ dạy cho chúng ta phải tự mình thắp đuốc lên mà đi. Phát tâm là số 1. Chúng ta muốn vào con đường giải thoát, cố nhiên là chúng ta phải tự mình thắp đuốc lên mà đi. Cố nhiên là phải phát tâm. Muốn vào con đường Bồ Đề là càng phát tâm nhiều hơn nữa. Cho dù là theo thiên đạo, nhân đạo của thế tục đi nữa cũng cần phải phát tâm. Cho dù là muốn thành một kỹ sư, bác sĩ, muốn trở thành một người có địa vị danh vọng ở trong cuộc đời, người đó cũng phải lập chí. Lập chí thì quan điểm này đối với người Phật tử chúng ta gọi là tự mình thắp đuốc mà đi. Lập chí như vậy cho bất cứ ở nơi nào, trong hoàn cảnh nào và muốn thực hiện một cái gì thì cũng cần phải có lập chí, cần phải có phát tâm. Nếu như không phát tâm thì dù cho là cửa có mở rộng, đường đi có bằng phẳng, chúng ta vẫn không thể qua cửa đó để mà bước vào con đường lớn mà chúng ta hy vọng bước lên. Như vậy, theo đó chúng ta có thể chứng tỏ rằng phát tâm quả thực hết sức là quan trọng. Nói một cách nghiêm túc, không chỉ cho những ai muốn đi lên con đường lớn của Phật Pháp mà muốn hoàn thành bất cứ một việc gì cũng phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình lập tâm, phát tâm. Không phát tâm, không tự mình thắp đuốc thì bất cứ việc lớn, việc nhỏ gì cũng không thể thành công được. Sau khi phát tâm rồi, sau khi lập chỉ rồi, sau khi tự mình thắp đuốc mà đi rồi, việc phải làm tiếp theo là phải theo tâm đã phát mà thực hiện. Từ điểm khởi đầu cho đến điểm kết thúc, mọi việc phải liên tiếp không gián đoạn. Bước từng bước, bước này bước lên, bước theo kế tiếp. Như vậy mới có thể gọi là tu đạo giải thoát. Như cái lần chúng tôi nói, việc trước và trên hết trong sự nghiệp tu học của chúng ta là tự mình thắp đuốc lên mà đi. Khi chúng ta muốn bước lên bất cứ một con đường nào lớn của Phật Pháp thì trước hết là chúng ta phải lập chí vững bền, Với cái chí nguyện vững bền không thể lay chuyển đó, chúng ta có thể từng bước tiến mạnh đến mục tiêu không ngừng không nghỉ. Vì vậy, chúng ta muốn tu hành có thể thành tựu thì cái vấn đề thắp đuốc lên mà đi, vấn đề lập nguyện là tuyệt đối không thể thiếu được, hơn nữa là một trong những điều kiện tiên quyết. Như quý Phật tử đến chùa, có ai dắt mình tới không? Tự mình tới, đó chính là tự mình thắp sáng cái ngọn đèn tuệ giác của mình. Vấn đề này như chúng ta đều biết, muốn làm bất cứ một việc gì ở thế gian, nếu mà không tự mình đứng lên mà đi thì không thể hoàn thành sự nghiệp mà chúng ta muốn hoàn thành. Sự nghiệp thông thường ở thế gian còn như vậy thì việc lớn tu học Phật Pháp hóa độ chúng sanh ở chốn trang nghiêm thanh tịnh lại càng không thể thiếu, mà phải nói là nghiêm túc. Do vậy, nếu không lập được nguyện kiên định thì khó có thể hoàn thành được việc lớn. Vì vậy, ở trong kinh Đức Phật đã nhiều lần dạy cho chúng ta, việc khẩn cấp trong khi tu hành trước hết là phải tự mình thắp ngọn đèn trí tuệ cho chính mình. Như chúng ta đã biết, việc phát tâm và lập nguyện có tầm quan trọng ngang nhau trong Phật Pháp. Lập nguyện sở ý mà quan trọng là tại vì nguyện lập tắc chúng sanh khả độ. Có nghĩa là lập được nguyện thì có thể hóa độ được chúng sanh. Với ý hướng này, đối diện với bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta cũng không sợ, là bởi vì chúng ta có một cái niềm tin rất là vững chãi. Nhiều người cứ nói tu hoài không bao giờ thành Phật, như vậy tu chi cho mệt mỏi. Nhưng mà đối với một người mà có một ý nguyện kiên định thì cho dù là bao lâu, cho dù là đường có bao xa, nhưng mà chúng ta có đi thì chắc chắn có tới. Như vậy, nhiệm vụ của người tu phát tâm Bồ Đề không có gì quan trọng hơn là hóa độ chúng sanh đến nhiều vô lượng. Vì có ý hóa độ chúng sanh, cho nên chúng ta có cái niềm hy vọng lớn là vì người kia còn đang chờ đợi chúng ta. Cho nên chúng ta không dễ gì bỏ cuộc. Cũng vậy, quý vị ở trong gia đình, một khi mà quý vị đặt một niềm tin tưởng vào một đứa con nào đó, cho dù là nó có đòi hỏi, cho dù là nó có yêu cầu quý vị như thế nào đi nữa, quý vị cũng phải làm. Bởi vì chúng ta hy sinh cho nó ngày hôm nay, mai kia mốt nọ, nó sẽ là một ông kỹ sư hay là một ông bác sĩ có lợi ích cho nhân quần xã hội. Vì nghĩ như vậy mà quý vị bất chấp mọi gian nan khổ khó, cho dù là tiền bạc có thiếu kém nhưng mà vẫn phải đi vay đi mượn để mà nuôi con của mình. Chúng ta có cái hướng tới là phải nuôi con của mình để cho nó thành người. Khi mà chúng ta đã có cái tâm nguyện kề vai gánh vác cái nghiệp khổ cho chúng sanh thì không có một cái gì khác hơn là phải có một cái nguyện lực kiên nghị bền bỉ nhẫn nại để mà hóa độ họ. Rồi thì chúng sanh có ngày cũng hóa độ. Vì với tầm quan trọng việc lập nguyện ở trong kinh, Đức Phật đã từng khai thị chúng ta: Bậc Đại Trí Như Lai Tôn Kinh đã từng nói công đức chúng, nhân lực, trí lực, phúc lực, nghiệp lực, chỉ có nguyện lực là thù thắng nhất. Kiểu ca này nó hay lắm, cho nên cũng phải vỗ tay. Ý bài kệ này, Đức Phật ngài nói rằng là bậc Đại Trí Đại Bi Như Lai đã từng chỉ rõ công đức cho chúng ta. Muốn cho thành tựu công đức trong sự nghiệp tu học, trước hết là chúng ta phải thực hiện, phải thực hiện cho bằng được những cái yếu tố trước và trên hết là nhẫn lực, tức là sức nhẫn chịu đựng Mà ở trong kinh nói rằng là năng hành nhẫn giả nãi khải danh vi hữu lực đại nhân. Nghĩa là người nào mà chịu nhẫn nhục được thì có thể gọi người đó là bậc đại nhân có sức mạnh lớn. Mà quả thật như vậy, quý vị cứ nhìn thử với một người đụng tới là khóc, đụng tới là kể, đụng tới là than thân trách phận, thì cái người này chẳng làm được chuyện gì hết. Là bởi vì cứ than thân trách phận, cứ thấy khổ, cứ thấy người ta ép mình, rồi mình bỏ cuộc. Còn đối với những người không thèm nói, chuyện gì chuyện, việc ta ta cứ làm, không thèm than thở, người đó có một sức nhẫn chịu kinh khủng. Bởi vì những người này trong Phật Pháp cũng rất là cần. Chỉ có sức nhẫn chịu mới có thể vượt qua được tất cả mọi khó khăn. Quý vị biết cái khó khăn ở đây á, mà Phật Pháp gọi là chướng. Mà chướng là có nội chướng và ngoại chướng. Ngoại chướng là những người tự nhiên ở đâu ở trên trời rớt xuống tới gây sự với mình. Người ở thế gian gọi là ách giữa đường mang vô cổ, là đâu không ra đâu cả, người nào mình chẳng quen biết gì cả tới gây sự với mình, đó là ngoại chướng. Còn cái nội chướng á, chuyện chẳng có gì cả nhưng mà tự mình kiếm chuyện mình gây, rồi tự mình buồn khổ. Chướng như nó như vậy đó, cho nên là nếu mà không có cái sức nhẫn chịu, khó mà có thể vượt qua nổi. Các thầy, các cô cũng vậy, mà các Phật tử tại gia cũng vậy. Phải có một sức nhẫn chịu, mà có nhẫn chịu thì được gọi là bậc đại nhân. Bây giờ thầy biết chắc rằng trong đại chúng không ai chịu mình là tiểu nhân hả? Không chịu mình là tiểu nhân thì phải ráng làm đại nhân. Có nghĩa là bất cứ một cái gì đi nữa, không thèm than thân trách phận. Biết mình phải làm cái gì thì mình phải làm cái đó cho được. Muốn kiếm tiền mua một cái nhà lầu thì phải kiếm cho được để mà mua. Đó là cái nguyện vọng của thế gian mà. Đương nhiên là các thầy không có gì phản đối cả. Mình muốn là mình sẽ làm được. Nhưng mà đừng có cướp của giết người thôi. Làm trong chánh niệm, làm trong sức của mình, trong trí tuệ của mình thì có gì là không phải đâu. Muốn là được, nhưng mà phải có một cái sức chịu đựng, vượt qua mọi khó khăn. Có nghĩa là phải tiêu tiết kiệm lại để dành, để mà làm những điều mà mình muốn làm. Nói tới nhẫn nhục, xin lưu ý với đại chúng, ráng mà chịu đựng, nó khác với nhẫn nhục với tinh thần của người Phật tử. Ráng mà chịu đựng sẽ có một lúc chịu đựng không nổi nữa, rồi bảo rằng là tức nước thì vỡ bờ chứ, mắc mới gì mà không chửi, không lẽ tôi nhìn hoài á. Đến một lúc nào đó mình chịu không nổi rồi mình gây, thì cái đó gọi là ráng mà chịu, không phải là nhẫn nhục. Nhẫn nhục theo tinh thần của Phật Pháp là cái người đó có tâm lượng rộng lớn, người đó có tâm từ, vì mình thương người kia, dù cho là chửi bậy mình vẫn cứ vui, có tâm bi, mình biết họ có đau khổ cho nên họ gây bậy với mình, mình phải có bổn phận đem cái đau khổ của họ đi. Quý vị thấy không? Có tâm từ, tâm bi, có tâm hỷ, vui vẻ. Mình biết rằng cái người này á, đang có bị bệnh hay là đang có bị một cái gì đó ách giữa đường mang vô cổ cho nên họ buồn khổ. Người ta có gây lộn với mình, thôi thì cứ hoan hỷ cho họ. Biết họ gặp những cái khó khăn ở trong cuộc đời, thôi thì xí xóa đi cho rồi. Nhẫn này á, nó có luôn cả tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, cho nên tâm lượng của mình có thể chịu bao nhiêu cũng được. Còn chịu đựng, ráng chịu đựng, bữa nay chịu đựng chuyện, nhưng mà ngày mai nó thêm 2-3 chuyện nữa là mình chịu không nổi, thì lúc đó bắt đầu giao búa với người ta. Chịu đựng này là nguy hiểm. Như vậy nhẫn lực theo tinh thần của người học Phật là cần thiết, mà phải hiểu nhẫn như thế nào mới có kết quả. B. Bây giờ nói về thế lực, tức là sức mạnh của trí tuệ, có thể phân biệt phải trái, để rồi chúng ta quyết định chính tà, để rồi chúng ta thấy cái gì cần làm và cái gì không cần làm. Có như vậy là hoàn toàn do có trí tuệ hay không. Người mà không phân biệt được đúng sai tà chính là người phải trái không phân biệt, tà chính không rõ, do đó trí lực không thể coi nhẹ. Còn nói về vấn đề phúc đức lực, nếu mà làm theo điều thiện thì phúc đức lực tự nhiên nó tích tụ. Chúng ta muốn hay không muốn, đó là cái chuyện của chúng ta. Nhưng khi mà chúng ta đã làm việc phúc đức, quả phúc đức sẽ được kết tụ. Nó sẽ tạo ra một sức mạnh cho thân và tâm của chúng ta. Sức mạnh này không ai có thể cướp đoạt được. Nếu có phải là có ý nghĩ để tiền, để của cho con cái, xin đừng. Để tiền, để của cho con cái, nếu không khéo, chúng ta sẽ tạo tánh hư tật xấu cho con. Quý vị cứ nghĩ, sẵn tiền, casino đó, tại sao không vô giải trí? Đâu có làm gì mà cực khổ đâu, tiền là có cha mẹ lo, cho nên mình cứ ăn chơi thoải mái. Như vậy, để tiền, để bạc cho con cái là mình gieo cái mầm tai họa cho con cái. Nếu muốn để cho con cái, phải để công đức lực của mình. Có nghĩa là mình khuyến khích con cái cùng làm việc phước đức, hướng dẫn cho con cái làm việc phước đức. Nếu có phải cho tiền, bảo con, mày đi tới đó mà làm việc phước thiện. Hay là nếu phải cho tiền, đem tới chùa dược sư bỏ thùng thuốc xương. Hay là đem bất cứ chùa nào cũng được. Mình phải dạy nó làm việc phước đức. Có như vậy, phúc đức lực là tướng tinh hồ mạng cho nó lâu dài. Cho nên người xưa nói rằng là nếu mà để của cho con cái đó, thì đừng mà để sách vở cho con thì nên. Để sách vở là sao? Đầu tư cho con cái ăn học cho nên người. Làm như vậy mới đầu tư đúng mức. Còn để tiền, để của cho con cái là tạo cho con cái hư. Thành ra vì vậy, nếu mà người làm điều phước thiện thì đương nhiên sẽ có sức mạnh của công đức lực. Còn nói tới nghiệp lực thì quý vị thấy dễ quá rồi. Bất luận là chúng ta tạo việc nghiệp ác hay là nghiệp thiện thì nó cũng tạo ra một sức mạnh đẩy chúng ta. Nếu là chúng ta tạo nghiệp ác thì nghiệp đó nó tạo thành một sức mạnh đẩy chúng ta xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng mà nếu chúng ta làm cái việc thiện thì việc thiện đó, kết quả tốt lành đó có sức mạnh đẩy chúng ta thành một người hữu dụng cho xã hội. Sau khi nói đến các loại sức mạnh đó, Đức Phật chỉ rõ cho chúng ta biết nguyện lực sức mạnh hơn tất cả các loại lực nói trên. Nguyện của chúng ta là quan trọng. Tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình phát thệ nguyện để mà chúng ta hành theo mọi việc chúng ta mong mỏi. Chúng ta cứ thử nghĩ, mọi việc chúng ta muốn làm trong thế gian này, cho đến việc liễu ngộ sinh tử, cho đến việc giải thoát, cho đến việc hóa độ chúng sanh thành từ Phật Đạo, có việc nào là chúng ta không cần đến sức mạnh của nguyện lực hay không? Tất cả mọi thứ, mọi việc đều phải đòi hỏi mình có một tuệ giác, đánh thức tuệ giác của mình, phát triển cái nguyện lực của mình. Không có việc gì mà chúng ta không tự thắp đuốc lên mà đi mà thành được. Như vậy, không tự mình thắp đuốc lên mà đi, không có nguyện lực thì việc gì cũng không thành. Cho nên trong các kinh luận thường có lời khuyên chúng ta là phải phát nguyện. Và khi đã thực sự phát nguyện thì dựa vào nguyện lực đó chúng ta sẽ không lười biếng. Nếu mà chúng ta không có nguyện lực, nhiều khi chúng ta tụng kinh đó chứ, nhưng mà nói cha bữa nay sao mà nó mỏi lưng quá, thôi để ngày mai. Nếu mà chúng ta không nguyện một ngày chúng ta tụng hai thời kinh, thì lúc mà làm việc gì chúng ta có cái cớ, nó thôi bữa nay bận quá thôi để ngày mai, rồi ngày mai sẽ ngày mai tới, rốt cuộc bỏ luôn tụng kinh của mình. Bây giờ có phát nguyện rõ ràng, có chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiện Thần chứng minh một ngày tụng hai thời kinh, thì nhất định bữa đó mà có cảm nhức đầu sổ mũi có như thế nào đi nữa thì mình vẫn cứ phải hành trì. Quả thật như vậy, trong sự tích của chư Phật Bồ Tát, chúng ta có thể tìm thấy những tấm gương lập nguyện lớn để mà hóa độ chúng sanh. Với một niềm tin chúng sanh sẽ được chúng ta hóa độ, chư Phật, chư Bồ Tát sở dĩ mà có thể hóa độ chúng sanh, cần phải hóa độ, nguyên do là nhờ sức mạnh tạo thành một chí nguyện lớn. Mà qua đó chúng ta thấy 48 lời nguyện được phát ra khi còn là một ông vua tên là vua Vô Tránh Niệm. Và sau khi phát 48 lời nguyện trở thành Đức Phật A Di Đà. Rồi 12 nguyện của Đức Phật Dược Sư, 12 nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, 10 đại nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Tất cả những người này thành danh là do vì biết đánh thức tuệ giác của chính mình, do vì tự mình biết thắp đuốc mà đi, cho nên mới biết phát ra những nguyện và để rồi trở thành một nguyện lực vĩ đại. Cuối cùng đời đời kiếp kiếp chúng sanh phải nhớ tới các ngài. Quả thực nói là hóa độ chúng sanh trong bể khổ sinh tử, nếu mà không tự mình thắp đuốc lên mà đi, nếu tự mình không có một nguyện lực kiên định bất di bất dịch thì không thể nào làm nổi. Đừng nói chi một chuyện nhỏ đó, vấn đề ăn chay ấy nè, nếu mà quý vị ăn chay quen rồi thì ăn đời đời kiếp kiếp là không sao. Nhưng mà có nhiều vị cũng dễ thương lắm, cũng biết tu vậy, cũng biết phát nguyện ăn chay một tháng vậy đó. Nhưng mà có nhiều vị cũng tới và thưa thầy, con phát nguyện ăn chay một tháng nhưng mà bây giờ nó sót bụng quá ăn không được. Con nghĩ là vậy, tháng này con ăn 5 lần, tháng sau 5 lần. Con tính đủ 30 ngày như vậy được không thầy? Trên mặt đại thể thì mình nói không được. Tại vì phát nguyện ăn một tháng có nghĩa là phải một tháng chứ không tính cái kiểu đó. Nhưng mà trên mặt phương tiện vậy cũng là tốt. Đại khái biết như vậy còn khá hơn là người không biết. Cho nên thầy nói được, cứ ăn đi, một tháng hai lần cũng được. Nhưng mà cứ tính làm sao cho đủ 30 ngày thôi. Có gì là không phải đâu, phải không? Phát nguyện nhưng mà chưa làm được, thay vì làm một lần mình làm từ từ. Việc nhỏ cố gắng mình làm cho đến khi việc lớn mình mới có thể làm được. Mỗi vị Bồ Tát phải phát tâm như vậy. Chính vì vậy mà bất cứ một người nào đi qua con đường Bồ Tát có phát nguyện sau này như thế nào đi nữa, nhưng mà vấn đề đầu tiên là phải nhớ tới 4 cái lời thệ nguyện. Đó là chúng sanh vô biên thệ nguyện đồ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Nói là chúng sanh vô biên thề nguyện độ thì chúng ta biết rằng trong đó có những người rất là dễ thương, nhưng mà có những người cũng không dễ thương. Những người dễ thương thì chúng ta độ, mà những người không dễ thương thì chúng ta cũng cứ độ. Cho nên là chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Quý vị biết là trong cuộc đời này phiền não nhiều lắm, vô cùng vô tận. Bây giờ đó, nếu mà chúng ta không làm Phật sự thì phiền não chúng ta không thấy rõ. Nhưng mà chúng ta làm Phật sự rồi đó, phiền não nhiều lắm, thấy rõ lắm. Nhất là những ai mà có tâm ủng hộ chùa thế nào cũng bị chúng chửi à. Mắc mới gì mà phải khổ thân vậy? Là cũng bị chửi à. Bị xuyên tạc, rồi bị xúi bỏ cuộc. Nếu không có nguyện, nghe mình buồn liền. Tại sao mấy ông thầy ăn không ngồi rồi mà mình phải cho mấy ông ăn chi? Bắt đầu mình suy nghĩ. Đó là phiền não, nhiều kiểu phiền não lắm. Nói tới vấn đề pháp môn tu, nhiều lắm, nhiều vô cùng vô tận. Bất cứ một pháp môn nào, chúng ta cũng phải học hết. Học theo hành của Đức Phổ Hiền, bất xả nhất pháp. Có nghĩa là một pháp dù là nhỏ cỡ nào đi nữa chúng ta cũng làm. Mà dù cái việc ác nhỏ, nhỏ đến cỡ nào chúng ta cũng không nên làm. Bất cứ pháp môn nào mà chúng ta nghĩ có lợi cho mình, cho nhân quần xã hội thì chúng ta làm. Khi mà chúng ta làm được những cái đó là Phật đạo nhất định chúng ta phải đi tới. Chư Phật, chư Bồ Tát đều có chí nguyện riêng biệt của các ngài. Cũng chính là vì thế chúng tôi xin được gợi ý đến đại chúng học Phật. Trước hết là phải lập nguyện cho vững bền. Và tiếp đây là tầm quan trọng của việc phát tâm. Bất luận là việc gì, nếu mà không phát tâm thì thôi, mà một khi đã phát tâm thì chắc chắn sẽ thành công. Cho nên đại chúng cứ yên tâm, đừng có sợ. Dù sấm sét có đánh trước mặt mình hay là đánh sau lưng mình, đánh ngang không phải trái đi nữa, cũng không thèm sợ. Bởi vì đó chỉ là dọa nạt người bình thường thôi. Còn bây giờ chúng ta là người có lập nguyện rồi thì không có thiên lôi nào mà đánh trúng chúng ta được hết á. Nếu thiên lôi có đánh là đánh những người mà gian ác, chứ còn mà mình đã là người mà tu học Phật pháp rồi thì nếu mà thiên lôi có đánh cũng trật búa. Đừng có sợ. Như vậy trên lập trường Phật pháp, chúng ta phải lấy tâm nguyện của chúng sanh làm tâm nguyện của mình. Theo quan điểm của Đại Thừa, chúng ta có hy vọng cuối cùng là được thành Phật. Để chứng được quả tối cao vô thượng, trước hết là chúng ta phải tự mình thắp đuốc lên mà đi. Phát Bồ Đề tâm, phát Bồ Đề nguyện. Đã phát tâm Bồ Đề rồi thì dù cho đường Bồ Đề có khó đi cách mấy đi nữa, dù là trên đường có bao nhiêu ma chướng, chịu bao nhiêu sự đả kích, nhờ đó mà tâm mong muốn thành Phật của chúng ta càng kiên định. Việc làm của chúng ta không vì vậy mà mệt mỏi, mà chúng ta phải tìm cách gạt bỏ mọi khó khăn, phá trừ mọi ma chướng, cố gắng không ngừng. Như vậy vấp váp không nản bước tiến trên đường học Phật, mà thành tựu cũng không làm cho chúng ta tự mãn. Khi chưa đạt được Phật quả thì quyết định không dừng bước. Tầm quan trọng của việc tự mình thắp đuốc lên mà đi là việc khởi đầu cho công việc lập nguyện và phát tâm. Nếu không phát tâm quảng đại, nếu không lập nguyện kiên cố thì dù cho trải bao nhiêu trần kiếp vẫn không thoát khỏi luân hồi. Tuy là chúng ta có tu hành nhưng mà vẫn cứ uổng công, giống như là dã tràng xe cát biển đông. Chúng ta tu nhưng mà không có biết nơi tích tụ công đức, giống như chúng ta đem muối bỏ biển thôi. Tuy nhiên cũng phải hết lòng. Khi mà chúng ta đã hết lòng phát tâm, nhưng có lớn có nhỏ khác nhau. Thành ra vì vậy vấn đề phát tâm của chúng ta cũng phải được đánh giá đúng mức. Nếu phát tâm vì mình, vì gia đình, vì thôn xóm, quốc gia cho đến cả thế giới mà phát tâm thì cái sự phát tâm này không được coi là quảng đại. Bởi vì những người có chí lớn làm chính trị, họ cũng có ý đồ thống lãnh thiên hạ bằng tài thao lược chính trị của mình. Nhưng mà đã nói tới chính trị thì trong đó nó có gian xảo, trong đó nó có ác và nó cũng có cái thiện. Thành ra vì vậy, cho dù là có tâm vì mình, vì gia đình, vì thôn xóm, vì thế giới đi nữa, nó vẫn còn trong cục bộ. Còn nói về phát tâm mà độ tận chúng sanh như hư không khắp pháp giới thì đó mới là sự phát tâm quảng đại. Tại vì như chúng ta đã từng học và đọc kinh Phật, hư không có cùng tận, nhưng mà tâm nguyện của chúng ta là không cùng. Đó là nguyện của Đức Phổ Hiền Bồ Tát, tức là hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Nếu nói rằng hư không có cùng tận, như quý vị thấy, hư không là mênh mông bao la bát ngát mà chúng ta nói là có cùng tận, trong khi đó nguyện của chúng ta vô cùng vô tận, thì như vậy phải nói nguyện của chúng ta rất là to lớn. Nguyện của chúng ta có to lớn như vậy mới có thể dung chứa được tâm tư thuần lương ngang bướng của chúng sanh. Nói là lập nguyện, lấy người thế gian mà nói thì mặc dù đều là lập nguyện riêng, nhưng mà đại thế thì ai cũng có chí nguyện của mình. Có người lập nguyện rồi thì có thể thành tựu được sự nghiệp, thành tựu được kỳ vọng của mình. Nhưng mà có người lập nguyện rồi, kết quả là không làm nên được việc gì. Đó là thiếu yếu tố tự tin, thiếu yếu tố tự mình thắp đuốc lên mà đi. Có nghĩa là mình có muốn thiệt, nhưng mà tùy thuộc vào người khác, không đứng vững ở nơi mình, cho nên không thành tựu. Do vậy cũng là lập nguyện, nhưng mà lại có người thành công và có người thất bại. Lý do là vấn đề kiên cố hay không kiên cố, tự mình biết thắp ngọn đèn tuệ giác của mình hay không, đó là vấn đề hết sức là quan trọng. Nếu người không biết tự mình thắp ngọn đuốc của mình mà đi, hơi bị trắc trở, hơi bị đả kích là lung lay chí nguyện, như thế không thành công, đó là cái lý do đương nhiên. Một khi đã lập nguyện thì phải có kiên định, không vì trắc trở mà dao động, không vì đả kích mà sợ hãi, không vì khó khăn mà lùi bước, không vì trở ngại mà nản lòng. Lập nguyện kiên cố như vậy thì không việc gì là chúng ta không làm nổi. Cho nên vấn đề lập nguyện không chỉ để mà lập nguyện, mà còn phải lập nguyện kiên cố, quyết không vì bất cứ một khó khăn nào để mất đi bản nguyện của mình. Phải có quyết tâm, sinh mệnh có thể hy sinh, chí nguyện của chúng ta quyết không dao động. Đó là điều hết sức sắc đá. Nếu mà không đạt được sự phát tâm quảng đại như vậy, thì cho dù chúng ta có tu hành bao nhiêu đi nữa, cũng không thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên vấn đề tu hành, tự thắp sáng ngọn đuốc, tự mình phát tâm quảng đại, lập nguyện kiên cố thì thành tựu lớn. Ngược lại với tâm hồn ương yếu, không phát tâm quảng đại, không lập nguyện kiên cố thì thành tựu nhỏ, và có nhiều khi uổng phí công lao vất vả là tại vì không thành. Vì vậy tự mình thắp sáng ngọn đèn tuệ giác, tự mình phát tâm quảng đại, lập nguyện kiên cố là ba điều kiện không thể thiếu trong công cuộc tu hành học đạo giải thoát của chúng ta. Trong chiều hướng này, Kinh Hoa Nghiêm nói như thế này: quên mất tâm Bồ Đề mà tu các thiền pháp thì gọi là ma nghiệp. Quên mất mà còn như vậy, huống gì là chưa phát tâm. Cho nên nếu mà chúng ta muốn học đạo giải thoát, việc trước hết là chúng ta phải phát nguyện Bồ Tát không chậm trễ. Tự mình thắp đuốc lên mà đi, phát đại nguyện, lập nguyện kiên cố. Nói một cách khác là chúng ta phải tinh tấn vượt bực,
phát tâm Bồ Đề, lập nguyện Bồ Tát. Với tuệ giác, với phát khởi tâm Bồ Đề, lập nên nguyện Bồ Tát, chúng ta lấy cái tâm nguyện đó mà tu hành mọi hạnh lành thì mới có thể thành Phật nghiệp, Bồ Tát nghiệp và cũng thành thiện nghiệp vô lậu xuất thế gian. Nếu mà không phát tâm Bồ Đề, nếu không lập nguyện Bồ Tát thì mọi thiện pháp là tu có thể tương ứng với Phật pháp hay không cũng trở thành khó khăn. Do vậy có nhiều người cũng giống như mình, cũng làm một việc như mình, nhưng mà tại sao họ lại làm cái gì cũng suôn sẻ, cũng thành tựu tốt đẹp, còn đối với chúng ta làm cái gì cũng vướng trước vướng sau, không chuyện này thì cũng chuyện kia, làm cho phải đau đầu nhức óc, làm cũng phải khổ tâm mệt trí. Với thiện căn thiện nghiệp, Kinh Hoa Nghiêm nói, một hành giả dù đã phát tâm Bồ Đề, động cơ phát tâm lúc đầu tuy nói là để hóa độ chúng sanh, nhưng mà lâu dần trên đường đạo Bồ Đề, hoặc vì bận xử lý việc đời, hoặc vì không chịu được thử thách, hoặc vì cảm thấy chúng sanh khó hóa độ, rồi tự nhiên quên mất tâm nguyện Bồ Đề lúc ban đầu. Trong kinh dạy chúng ta rất là chí lý. Việc này Đức Phật cũng cho chúng ta biết, quên mất tâm Bồ Đề mà tu mọi thiện pháp thì cũng thành ba nghiệp. Đó là lý do mà chúng tôi cứ khuyến khích đại chúng. Trong cuộc đời tu của chúng ta cũng cần phải có những người bạn tri thức để nhắc nhở cho chúng ta. Khi đêm về, khi mặt trời lên, khi sương xuống, khi lạnh, khi nóng ở trong cuộc đời, chúng ta rất là cần những bạn thiền trí thức để không quên mất bản hoài của chúng ta, để không quên mất những pháp tu hành của mình, mà qua đó các Phật tử giữ năm giới tại gia, 10 giới thiền, hay là những người có tâm nguyện bắt cầu làm đường cho cơm, xẻ áo, cho thuốc đến cho tất cả mọi người, đều có thể nói đó là thiện pháp. Nếu không có những bạn hữu tri thức nhắc nhở mà lại chơi gần với ác pháp, một hồi rủ rê dụ dỗ chúng ta quên mất đi tâm ban đầu. Thay vì mình giữ giới không sát sanh, bây giờ gặp người bạn đi câu cá, nói câu cá vui lắm, thôi đi câu cá đi, như vậy là chúng ta đã phạm vào giới sát sanh. Gặp những người bạn không có chánh niệm, bảo rằng buồn quá thôi đi uống vài chai bia, bữa nay uống vài chai thì thấy nó đã, mai mốt kia mình uống thêm 5 chai rồi 10 chai, một hồi mình xỉn luôn, rốt cuộc tạo ra nghiệp lúc nào mình không hay. Chơi với những người bạn thiền tri thức, nhắc nhở những gì mà chúng ta làm, như vậy thiền tri thức cũng rất là cần, đó cũng là thiện pháp nữa. Nói tóm lại, là một việc gì có lợi ích cho nhân quần xã hội, cho thế giới, cho nhân loại, các loại từ thiện như vậy đều có thể gọi là thiện pháp. Kể cả chúng ta chơi với những người bạn lành, thiền trí thức cũng gọi là thiện pháp. Nhưng mà mọi thiện pháp đã tu, nếu mà tương ứng với tâm Bồ Đề thì tự nhiên sẽ trở thành tư lương, trở thành một hành trang cần thiết cho chúng ta thành Phật. Còn nếu không tương ứng với tâm Bồ Đề, nếu không hợp với tuệ giác tư duy của chúng ta, thì tất cả mọi thứ đó đều trở thành ma nghiệp, đều trở thành những ác pháp. Cái mà gọi là ma nghiệp, tức là nói tới ma vương. Tác dụng duy nhất của ma vương là cản trở việc làm lương thiện của chúng ta. Nói về ma vương thì xin đại chúng lưu ý cho điểm này. Thực sự ma vương là nói tới loại ma trên cõi trời lục dục mới là ma. Chúng ta đừng quên rằng trong cuộc sống hiện tại này, bất cứ một việc gì mà có tính cách cản trở con đường tu tập của chúng ta thì đó là ma. dù cho người đó là ai, kể cả người thân của chúng ta, mà cản trở những công việc thiền, cản trở sự phát tâm Bồ đề, cản trở trong công cuộc thắp ngọn đèn tuệ giác của chúng ta, đó cũng là ma. Nó không phải chỉ có ma ở cõi trời, mà ma ở trong cuộc sống thực tế của chúng ta là vậy. Vì vậy, nếu có một người muốn vượt ngoài tam giới, là ma nó cũng hoảng sợ, sợ rằng quyến thuộc của nó thiếu đi một thành viên. Giống như chúng ta chơi với những người bạn xấu, khi mà biết chúng ta là người ăn chay niệm Phật, họ sợ lắm, sợ mất một bàn rượu, sợ mất một bàn cờ bạc, cho nên họ cũng không muốn chúng ta làm cái việc thiền. Đó cũng là ma. Do đó chúng ta nói ma không phải chỉ ở cõi siêu hình, mà ma ở trong cuộc sống thực tế của chúng ta cũng có như vậy. Căn cứ vào những điều mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị, có thể hiểu rõ một người tu học Phật Pháp, nếu như tự nguyện tu tập thiền pháp nhân thiên thừa, hoặc là chỉ muốn tu thanh văn thừa, duyên giác thừa thì không nói. Còn nếu như muốn học đại thừa, giáo pháp giải thoát, thì trước hết phải tự mình thắp ngọn đèn tuệ giác, tự mình phát nguyện Bồ Tát, mà điều đó không thể chậm trễ. Cho nên chúng ta không những phải khơi dậy tánh giác, phát tâm Bồ Đề, mà còn phải phát tâm Bồ Đề thật sớm, phát tâm Bồ Đề ngay lập tức, không đợi ngày mai. Nếu như ngày mai rồi lại ngày mai, qua mấy ngày ngày mai như vậy là chúng ta đã già, mà thậm chí chúng ta còn sắp xuống nguyệt nữa là khác. Đến lúc đó, nếu có muốn tự mình thắp đuốc lên mà đi, có muốn phát tâm Bồ Đề, có muốn lập Bồ Đề nguyện thì cũng đã muộn rồi. Quả thật như vậy, việc gì cũng có thể từ từ. Riêng về việc học Phật, đặc biệt là học Phật Pháp Đại Thừa, thắp ngọn đèn tuệ giác của mình, phát Bồ Đề tâm, phát Bồ Đề nguyện là tuyệt đối không từ từ, phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Bởi vì thời gian không bao giờ chờ đợi chúng ta. Một ngày qua là một thời gian qua, không biết bao nhiêu sinh loại đã thay đổi cuộc sống của họ. Trong con người của chúng ta không biết bao nhiêu tế bào đã chết đi, đã sống, đã trưởng thành. Do vậy, chúng ta phải tự thắp đuốc lên mà đi, đi đến quả vị giác ngộ giải thoát càng sớm càng tốt. Kính thưa đại chúng, bài pháp từ mình thắp đuốc lên mà đi đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.